Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của Lạc Hồng Cốc.com. Hoạt động thường ngày của Sun Knight. Số 9. Truyền đạt những lời dạy bảo của thần ánh sáng một cách chính xác. Ngày trận quyết đấu tay ba diễn ra, cái tòa điện thánh cơ hồ trống hòa trống hóa. Mọi người đều đã chạy tới sàn đấu từ rất sớm, mong chiếm được vị trí đẹp rồi.
Rõ thật là, đến đám kỵ sĩ tuần tra cũng chạy đầu mất hút, không có tí tinh thần cảnh giác nào cả. Tuy giờ là thời đại hòa bình, nhưng tốt xấu gì cũng có một đối thủ sừng sỏ là thần điện chiến tranh, đang lẫn vẫn trên địa bàn của chúng ta đó. Cái tòa điện thánh không có lấy một tên lính canh thế này cũng quá đáng quá rồi đấy. Hết cách rồi, các cậu ở lại đây bảo vệ điện thánh đi.
Ta giải phóng tiểu đội thải dương của mình khỏi phòng tạm giam, sau đó đưa ra mệnh lệnh trên cho bọn họ. Cả đám lập tức trừng ra vẻ mặt bất mãn 200%.
Làm thế sao được ạ? Tụi em vốn định len lén trùng ra theo đường cửa ngầm để đi xem anh quyết đấu mà. Đội trưởng,
24 tên thánh kỵ sĩ mặc giáp sắt nhìn ta bằng những đôi con ngươi sáng lấp lóe, cổ sống cổ chết ngoặt mồm ra kêu đội trưởng không dứt, còn cố tình kéo chủ trưởng dài thật dài cho ta nghe, đúng thật là
kinh tởm quá đấy lũ chúng bay. Cút!
Ta bật mình quát tướng lên, xoay phát người đi, lại thấy đội phó Adele của ta đang đứng ngay trước mặt với bộ dạng hết sức chán chường. Đội phường cổ nhếch mép nở một nụ cười đau khổ, giọng thành khẩn vô cùng.
Đội trưởng, tôi sẽ chỉ huy tiểu đội Thái Dương bảo vệ điện thánh cẩn thận. Tuy rằng không thể trông thấy tư thế chiến đấu oai hùng của đội trưởng, sẽ trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất đời này của Adre. Adre chắc chắn sẽ làm theo mỗi mệnh lệnh mà anh giao phó. Chỉ là khó trách tiếc nuối mà thôi. Ôi chào! Nếu không đây sẽ khiến cậu tiếc nuối đến thế, thì đợi lát nữa sắp xếp vị trí canh gác cho bọn chúng xong xuôi, cậu có thể tới xem.
Rõ. Adria lập tức khôi phục dáng vẻ hừng hực sức sống. Dứt lời, ta thấy bầu trời bên ngoài đã sáng bảnh, bản thân còn phải đi đón một người, nếu tiếp tục chần chờ thì chỉ y ta sẽ trễ giờ mất. Tuy rằng đối với ta, đi muộn không phải là hành vi mới mẻ gì, nhưng khi đội ngũ những người chờ đợi bao gồm quốc vương một nước, công chúa một nước, giáo hoàng của tôn giáo mình, cộng thêm đại ca cầm đầu của một tôn giáo khác thì ta nghĩ bản thân phải nhanh chân lên mới được. Ta vừa cất bước đi, phía sau đã rộ lên những tiếng hét hò inh ỏi.
Ê chê, anh bị ổi quá đấy. Hiền hả? Cái tên phản bội này.
Bước khỏi cổng chính điện thánh, ta đưa mắt nhìn ngó xung quanh, nhanh chóng trông thấy đối tượng con tím. Cậu ấy nấu mình trong một góc. Ta gật đầu ra hiểu, sau đó tiếp tục hành trình tới sân thi đấu. Ta biết đối phương sẽ lập tức theo sau. Đi thẳng vào sân thi đấu, các kỵ sĩ hoàng gia gật đầu với ta thay lời chào hỏi. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, bọn họ đã chặn ngay người phía sau lại bằng thái độ vô cùng căng thẳng.
Đứng im!
Sự căng thẳng của bọn họ cũng ảnh hưởng đến đám đông có mặt trong sân quyết đấu lúc nãy. Mọi người đua nhau đổ dồn ánh mắt về phía cổng pháo, nơi có một kẻ ăn mặc kỳ dị đang đứng. Kẻ đó mặc một bộ áo đen bỏ sát người, chỉ phần dưới mắt, lồng ngực, cẳng chân và những chỗ quan trọng khác lại được che chắn bằng những miếng giáp bạc có kết cấu vảy cá. Trang phục rõ ràng được thiết kế theo phong cách sát thủ, nhưng gã lại đeo một thanh kiếm dài bên hông, trong khi vũ khí ưa thích của các sát thủ lại là dao găm hay kiếm ngắn. Ta cao giọng nói với thủ vệ canh cổng,
anh ta không phải là phần tử khả nghi, mà là người của điện thánh, xin hãy để anh ta vào trong.
Mọi người đều lộ vẻ tò mò tốt bớt, nhưng không ai phản ứng dữ dội bằng 12 thánh kỵ sĩ cả. có người thậm chí còn dùng ánh mắt ngờ vực hết xăm soi kỹ lẻ mắt, lại chồng chọc nhìn ta. Ta mỉm cười giải thích với đám đông.
Vị này chính là kỵ sĩ trưởng Heo, gần đây mới hoàn thành nhiệm vụ bí mật, xem như đã được về với đội ngũ.
Kỵ sĩ Blaze là người đầu tiên rú lên kinh ngạc.
Cái gì? Hắn không phải là xanh à không, là Super Dragon sao?
Ta gật đầu, đáp.
Dạ, đúng thế. Tên đầy đủ của kỵ sĩ trưởng Heo chính là Super Dragon Heo. Cậu gọi đối phương là Super Dragon cũng không sai. Nhưng kỵ sĩ trưởng Blaze à, trước mặt người ngoài, cậu gọi anh ấy là kỵ sĩ trưởng Heo sẽ đỡ khiến mọi người hiểu lầm thân phận của đối phương hơn.
Blaze trợn tròn hai mắt, mồm hẹ hóc ra nhưng lại không biết nên nói cái gì. Không chỉ mình cậu ấy cảm thấy kinh ngạc, trên cơ bản toàn bộ 12 thánh kỵ sĩ đều sửng sốt tột cùng. Bằng không thì là nghi ngờ cực độ, không nữa thì là hoàn toàn không thèm tin. Tranh thủ lúc mọi người còn đang xì xào nhổn nháo, ta đảo mắt quan sát tình huống sàn đấu lúc nãy. Hiện trường được phân thành những khối rất rõ ràng, trên khán đài lần lượt là khu của kỵ sĩ hoàng gia, khu của chiến sĩ thần điện chiến tranh và khu của các thánh kỵ sĩ. Kỵ sĩ hoàng gia ngồi trên phần khán đài gần vị trí của quốc vương, còn lực lượng thần điện chiến tranh thì dàn quân ngày đối diện. Các thánh kỵ sĩ chia thành hai nửa, ngồi giữa hai lực lượng trên tạo thành vành đai hòa bình. Vì dù sao những ánh nhìn mà hai phe kỵ sĩ hoàng gia và thần điện chiến tranh đang âu yếm trao nhau lúc nãy, hùng tợn đến độ khiến người ta không khỏi hoài nghi. Sự kiện sắp diễn ra tới đây kỳ thật là một trận ẩu đả quy mô lớn, chứ không đơn thuần chỉ là một cuộc quyết đấu tay ba. Còn trai thần chiến tranh ngồi ngay cạnh võ đài, khán đài sau lưng gã đương nhiên chật ních các chiến sĩ của thần điện chiến tranh. Một ứng viên khác đại diện cho kỵ sĩ hoàng gia là Elijah ngồi ngay đối diện con trai thần chiến tranh, cách một sàn đấu tương đối xa xôi. Lúc này đấy, anh ta đang trừng mắt nhìn người có tên là Super Dragon Heo kia, mặt mũi cứng đờ. Công chúa Điện Hạ không ngồi chung trên khán đài với quốc vương, mà bố trí hẳn một khu cổ vũ riêng ngay sau lưng Elijah, tỏ rõ thái độ ủng hộ người thương một cách tuyệt đối, cơ hồ không chừa cho con trai thần chiến tranh một chút thể diện nào. Trước hành động này, gương mặt con trai thần chiến tranh trình diễn trạng thái u ám từ đầu chí cuối. Mẹ ta, sình nai đương nhiên phải tiếp tục giữ vững nụ cười. Công chúa Điện Hạ nhìn Super Dragon Heo bằng vẻ hoài nghi, sau đó ném cho ta một ánh nhìn cảnh cáo, tỏ ý cấm ta dở mấy trò màu mè trước quỷ. Trước đó ta không kể nhiều về kế hoạch của mình cho công chúa biết, chỉ nói rằng khi sự việc diễn tiến đến giai đoạn quyết đấu ba người, ta tự nhiên sẽ có cách giúp người nàng yêu giành chiến thắng. Những chi tiết khác ta hoàn toàn không nhắc tới, cũng không thể nhắc tới, trừ phi ta muốn được tiếp xúc thân mật với cây cọc thiêu người. Lúc này, quốc vương bệ hạ thông thả mở lời.
Nghe thái độ của 12 thánh kỵ sĩ, thì dường như họ không nhận ra người bạn đồng hành này thì phải.
Ta tao nhã hành lễ với quốc vương xong mở giải thích.
Thưa quốc vương bệ hạ, đúng là như vậy. Trừ sinh ra, những người còn lại quả thật không quen biết người bạn đồng hành này. Ồ, ta nguyện lắng nghe đầu đuôi câu chuyện.
Quốc vương tỏ ra hứng thú. Ta gật đầu, tiếp tục thuyết minh.
Trong số 12 thánh kỵ sĩ trưởng Heo là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Thời đại sống khác nhau, nhiệm vụ Heo Nai phải chấp hành cũng không giống nhau, nhưng tự trung đều là những nhiệm vụ tương đối bí mật. Sơn xin được lấy một ví dụ đơn giản. Kỵ sĩ trưởng Heo sống giữa khói lửa chiến tranh, có lẽ sẽ phải phụ trách nhiệm vụ điều tra tình báo quân sự. Nếu nói như vậy, thì sự tồn tại của Heo Nai chẳng phải rất giống với gián điệp hay sát thủ ư?
Viên kỵ sĩ thần tín đứng bên cạnh quốc vương, xin chủ thích là vị trí hơn, nở nụ cười có phần cổ quái.
Thì ra 12 thánh kỵ sĩ cũng có người làm những việc không sạch sẽ ấy ư?
Elijah đứng một bên hơi gục đầu xuống.
Hoàn toàn không phải như vậy.
Ta nghiêm túc phủ nhận, sau một thoáng ngừng lời mới tiếp tục giải thích.
Dưới sự dẫn dắt của thần ánh sáng, nguyên tắc các thánh kỵ sĩ dốc lòng gìn giữ là lẽ phải trần chính trên phương diện tinh thần, mà không phải thứ công bằng ngu muội. Trong thời đại chiến tranh, nắm giữ thông tin xác thực là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Tin tình báo chính xác có thể giúp giảm thiểu sự hy sinh của các anh em thánh kỵ sĩ, càng có thể rút ngắn quá trình loạn lạc, không để những đứa con thân yêu của thần ánh sáng phải chịu dày vò dai dẳng giữa khói lửa hung tàn. Thế nhưng, tin tình báo đâu tự động tìm tới tận chúng ta, càng không phải là thứ có thể đạt được nhờ vào ngón đòn tra khảo. Để giành được những thông tin quý giá, bắt buộc phải có người hy sinh quyền được đứng dưới ánh dương tươi đẹp, ẩn mình vào bóng tối âm u để giảm thiểu những đớn đau mà con dân của thần ánh sáng phải chịu đựng, cũng nhằm bảo vệ những người anh em thánh kỵ sĩ của mình, càng vì đem chính nghĩa của thần ánh sáng đến với thế gian này.
Ta liếc mắt nhìn Elijah, đối phương lúc này đã phản chóng trở lại, bèn nhẹ giọng thốt ra đoạn cuối của bài diễn thuyết.
Xin hãy tin rằng, các thánh kỵ sĩ dù cho có phải quay lưng với ánh sáng, đối mặt cùng bóng tối, thì chúng tôi vẫn sải bước giữa ánh sáng chiếu soi, chứ không lạc đường trong bóng tối mịt mùng.
Sau khi ta nói hết, những người có mặt đều lộ vẻ trầm tư, công chúa thậm chí còn nở một nụ cười mỉm với ta, hẳn là vì bài diễn thuyết vừa rồi đã khích lệ được tinh thần của người nàng yêu thương. Nhưng kỳ thực những lời ta nói bên trên không chỉ đúng với trường hợp của Hell Knight, mà phù hợp với tình huống của tất cả các kỵ sĩ trưởng thuộc tổ tàn nhẫn lạnh lùng, nhất là tổ trưởng tổ ấy, Just Knight. Quốc vương khẽ gật đầu.
Sun Knight, anh đã cho ta một cái nhìn sâu sắc hơn về các thánh kỵ sĩ. Có thể giúp quốc vương bệ hạ hiểu ra điều ấy là vinh hạnh của Sun, cũng là ý chỉ của thần ánh sáng. Kỵ sĩ trưởng Sun, người nói xong rồi đúng không?
Con trai thần chiến tranh cố hết sức giữ gìn phong độ bản thân, song giọng nói vẫn lộ ra vài phần mất kiên nhẫn.
Nói xong rồi thì chúng ta bắt đầu quyết đấu thôi. Vô cùng xin lỗi vì đã bắt ngài phải đợi lâu. Hiện tại hãy để chúng ta bắt đầu một cuộc luận bàn hữu nghị dưới sự chiếu soi của thần ánh sáng.
Ta cao giọng tuyên bố xong, liền lập tức rảo bước tiến về phía võ đài. Nhưng một bóng người màu đen phè ánh bạc đã chặn trước mặt ta. Ta chần chờ dừng bước, hỏi bằng giọng khó hiểu.
Người anh em Hell, cậu có chuyện gì ư?
Hell này nói đơn giản mà dễ hiểu.
Giao chiến không phải là việc Sun này nên làm, xin hãy để thế thân là tôi đây thay ngài lên sàn đấu.
Nghe vậy ta chỉ nhỏ giọng ẹ lên một tiếng, quốc vương đã nhanh nhạy hỏi lại luôn.
Thế thần ư?
Ta nhìn quốc vương bệ hạ bằng vẻ hơi khó xử, ngập ngừng mãi cũng chỉ thốt được vài từ.
Chuyện này...
Quốc vương liếc mắt nhìn viên kỵ sĩ thần tín trẻ tuổi, đối phương lập tức lớn tiếng nói bằng giọng không mấy hài lòng.
Chẳng lẽ sân nai xưa này vốn quen mình lỗi lạc, lại đang giấu giếm trong lòng một chuyện không thể nói rõ ra ư?
Ta cố ý quay đầu lại nhìn Just Knight một thoáng, câu ấy là người duy nhất đủ khả năng phối hợp với ta trong tình huống hoàn toàn không hay biết gì. Tuy Just không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt, song vẫn đáp lại bằng thanh âm và đôi phần giận dữ.
Kỵ sĩ trưởng Sinh, chuyện này là bí mật quan trọng của Điện Thánh. Nếu anh muốn nói ra thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Ta cố vị ra biểu cảm do dữ, sau đó thở hắt một hơi dài, bắt đầu giải thích.
Thưa quốc vương bệ hạ, chuyện là như sau. Hell Knight từng được cho là thân phận trong bóng tối của Sun Knight, mà không phải là một kỵ sĩ tồn tại thực sự. Nhưng bất kể chân tướng trong quá khứ ra sao, Hell Knight hiện tại chắc chắn là một người bằng xương bằng thịt. Chỉ có điều họ được giao phó nhiệm vụ trở thành thể thần của Sun Knight. Tất cả những hành vi tranh đấu không phù hợp với quy tắc xử sự của Sun Knight đều sẽ được Hell Knight tiếp nhận và hoàn thành.
Sau khi giải thích với quốc vương xong, ta quay đầu lại hết lời khuyên bảo heo Knight.
Kỵ sĩ trưởng heo, xin anh hãy tránh ra, cuộc quyết đấu này tôi phải đích thân tham gia mới được.
Không!
Heo Knight tức giận gầm lên.
Nếu ngài đích thân tham gia cuộc quyết đấu này, không muốn để kỵ thể thân là tôi hoàn thành thấy, có nghĩa là đã hủy diệt ý nghĩa tồn tại của tôi. Ngài chỉ còn cách vùng kiếm giết chết tôi, sau đó giẫm quẻ xác kỹ này để lên sàn đấu.
Ta cứng họng không đáp lại được lời nào, mà đám đông có mặt tức thì sôi sục. Mọi người rất hiếm khi được tận tai nghe thấy thánh kỵ sĩ nổi danh với khả năng tự kiềm chế bản thân, nói ra những lời mất kiểm soát như vậy.
Kỵ sĩ trưởng heo, tôi không thể để anh lên sàn đấu thay tôi được.
Ta nhẹ nhàng thở hắt một hơi, thanh âm đầy bất đắc dĩ.
Dù anh chiến thắng đi chăng nữa, thì liệu có thể xem nó là vinh quang của tôi không?
Heo Nai thản nhiên đáp.
Vậy xin ngài hãy cứ bước qua xác kỹ này đi. Tôi không thể làm thế được. Kỵ sĩ trưởng heo, xin anh hãy tránh ra.
Ta đã bắt đầu nổi giận.
Không!
Kỵ sĩ trưởng heo chỉ thốt ra một chữ, nhưng một chữ này đã đủ tỏ rõ thái độ cứng rắn tột cùng. Hai ta lâm vào trạng thái giằng co, heo nhìn ta, ánh mắt hết sức kiên định, hoặc nên nói là cố gắng duy trì kiên định. Ta tin đây không phải là chuyện khó với cậu ấy, vì vốn dĩ cậu ấy đã là một người rất kiên định rồi, từ đầu tới chân.
Vậy cứ để kỵ sĩ trưởng heo lên đấu thay người đi.
Người phá vỡ cục diện rằng có nay lại chính là công chúa Điện Hạ. Nàng cất giọng nói rất đổi êm tai. Nếu đã là người bằng lòng hiến dâng cả tính mạng mình để theo bước Saint Knight, thì để anh ta lên đấu cũng không khác gì Saint Knight đích thân tham gia. Ta lắc đầu than thở.
Nhưng thưa công chúa Điện Hạ, hai ứng cử viên khác có lẽ sẽ không bằng lòng với quyết định này.
Eliza thoáng trầm tư trong chốc lát, sau đó trả lời.
Nếu công chúa đã không phản đối, thì tôi cũng chấp nhận.
Con trai thần chiến tranh lại nhíu chặt đầu mày, trần chờ không đồng ý. Ta có thể lý giải chuyện này, tuy gã không biết rõ thực lực của Hell Knight tốt xấu thế nào. Nhưng nói thế nào cũng không thể tệ hơn sinh nay vô dụng mọi người vẫn đồn đại là ta được. Ta vội vàng đổ dầu vào lửa.
Còn trai thần chiến tranh không đồng ý cũng là lý thường tình. Nếu heo này chiến thắng thì thật bất công với ngài ấy.
Nghe vậy, con trai thần chiến tranh xe sầm mắt, hừ lạnh một tiếng rồi gầm lên.
Ai nói ta không đồng ý, ai lên sàn đấu cũng thế thôi. Người chiến thắng cuối cùng chắc chắn là ta.
Những người có tư cách lên tiếng đều đã đồng ý, kết cục cũng được định đoạt theo. Ba người đàn ông tranh giành công chúa đứng trên sàn đấu, cuộc quyết chiến sắp mở màn. Thần là một trong ba ứng cử viên cho ngôi phò mã, ta bước về hàng ngũ của 12 thánh kỵ sĩ, đứng ngay cạnh Judge Knight. Khóe miệng Judge hơi cong lên, thanh âm cũng rất nhẹ.
Thì ra ngay từ đầu cậu đã không định lên võ đài. Đương nhiên, tớ chẳng hứng thú gì với việc bị đánh thành đầu heo trước mặt bao người thế đâu.
Ta khẳng định bằng giọng đương nhiên xong, mỗi liếc mắt nhìn đối phương một thoáng, ngờ vực hỏi.
Bằng khả năng suy luận của mình, cậu phải phát hiện ra ngay từ lúc thấy tớ cầm quyển sách cách chọn vật đeo may mắn của Plow mới phải. Chẳng lẽ cậu cho rằng tớ là người sẽ dùng mấy thứ linh tinh ấy để thúc đẩy kế hoạch hay sao? Xác suất thành công không được 200%, thì chỉ ít cũng phải là 100%, tớ mới dám mạnh dạn tiến hành. Ồ, không sai, tớ hồ đồ thật.
Just lắc đầu, nói bằng giọng có phần ảo não.
Đừng nói là trông thấy quyển sách kia. Từ lúc cậu đồng ý quyết đấu với hai người kia tớ đã phải biết. Cậu tuyệt đối sẽ không đích thân lên võ đài mới đúng.
Ta trợn trắng mắt lên, nội thế là sao chứ? Tột xấu gì ta cũng từng tự tay đối phó với đám sinh vật bất tử cơ mà. Trong đám đầu thừa đuôi theo phiên phái đến thỉnh thoảng cũng xuất hiện mấy tay mạnh lắm chứ không đùa. Một người hầu đột nhiên tiến lại, cung kính nói với ta.
Sun Knight, quốc vương mời ngài sang bên đó trao đổi một chút ạ.
Ta gật đầu đi theo kẻ này, sau đó tận tiệm cười nhìn quốc vương, không hề e ngại. Cử trợ là quốc vương biết được tất cả mọi chuyện đều do một tay ta dẫn lên, thì ông ta cũng đâu thể ăn thịt ta trước mặt bàn dân thiên hạ được, đúng không nào?
Quốc vương lại khoát tay với hai kỵ sĩ thần tín đứng bên, họ lập tức hiểu ý, sải bước đứng ra xa một chút. Bây giờ quốc vương mới ngoắt tay ra hiệu cho ta, ta bước lên bậc thang, đi tới bên ông ta, sau đó nghiêng đầu lắng nghe. Lúc này, quốc vương mới nghiến răng nghiến lợi thì thầm. Nếu không chắc chắn em gái ta thật sự thích tình Eliza kia, ta sẽ không để cho người tự tùng tự tác thế đâu. Tuy Sanh không rõ câu tự tùng tự tác quốc vương bệ hạ vừa nói ý chỉ điều gì, nhưng Sanh vẫn cảm thấy vô cùng khâm phục trước hành động yêu thương ruột thịt ấy của ngài.
Câu nói này của ta xuất phát từ tận đáy lòng. Xét cho cùng, nếu quốc vương kiên quyết muốn gả em gái mình cho con trai thần chiến tranh, thì ông ấy có ít nhất 10 sự lựa chọn có thể phá vỡ kế hoạch của ta, sau đó theo dự định cũ đưa công chúa sang làm dâu nước láng giếng. Thế nhưng ông ấy lại không dùng phương pháp nào cả, thậm chí khoanh tay đứng nhìn để mặc sự tình phát triển đến hôm nay.
Nếu sau khi bày một đống trò ra như vậy ngươi vẫn không giúp em gái ta lấy được người nó yêu, còn để lại hậu quả gì nghiêm trọng, thì ngươi cứ chờ đó, ta đảm bảo ngươi sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu.
Quốc vương lúc này hệt như một ông anh trai thật lòng lo lắng cho hạnh phúc của cô em gái, hùng dữ trợn trừng mắt nhìn ta thêm mấy cái nữa mới cau mày quay lại quan sát tình hình trên võ đài. Quốc vương cầu mày không phải không có nguyên nhân, dù đã được George Knight huấn luyện 2 tuần, nhưng xác suất Eliza đánh thắng con trai thần chiến tranh vẫn thấp y chang xác suất ta hạ gục được George Knight vậy. Chuyện này ta biết, George biết, thần điện chiến tranh biết, kỵ sĩ hoàng gia biết, quốc vương đương nhiên cũng biết. Nhưng có một điều bọn họ không biết là hai từ chiến thắng rất có nhiều định nghĩa, nhất là trong một cuộc so tài tranh đoạt mỹ nhân. Lúc ta rời khỏi vị trí bên cạnh quốc vương, trở về hàng ngũ của 12 thánh kỵ sĩ, thì các ứng viên trên đài đã vội vã nhảy bổ vào nhau. Người ra tay đầu tiên là con trai thần chiến tranh, việc này cũng không khó hiểu. Chiến sĩ xưa nay tôn thờ nguyên tắc tấn công chủ động, chộp lấy tiên cớ. Kỵ sĩ lại coi trọng phòng ngự hơn công kích, rất ít khi chủ động ra tay.
Kiếm thuật rất tuyệt.
George Knight trầm giọng hô một tiếng, ánh mắt tỏ rõ khát khao muốn tự mình tham gia tỷ thí. Lời khen này đương nhiên không phải dành cho Eliza. Tuy kiếm thuật của Eliza cũng tương đối khá, nhưng tuyệt đối chưa đủ trình độ khiến George phải trầm trồ.
Người cậu ấy nhắm tới là Joe, là heo nai và con trai thần chiến tranh.
Trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu, con trai thần chiến tranh đã xác định được đối thủ chân chính của mình là ai. Tuy nhìn mặt ngoài có vẻ như ba người đang quần thảo lẫn nhau, nhưng trên thực tế, đại đa số chiêu thức chỉ diễn ra giữa con trai thần chiến tranh và heo nai. Con trai thần chiến tranh cũng từng nghĩ đến việc xử lý Eliza trước, sau đó tập trung đối phó với Hell Knight, chỉ hiện phương thức di chuyển của tên kỵ sĩ hoàng gia kỳ quẻ mất quỷ giấy. Kiểm thuật cũng không tối, ngay đến bản thân gã cũng không thể tiêu diệt Eliza trong chớp nhoáng. Huống chi bên cạnh còn có một Hell Knight nhằm nghe như hổ rình mồi. Dù gã có là con trai thần chiến tranh đi chăng nữa, nếu không dồn toàn lực đối đầu với Hell Knight, thì khả năng thất bại cũng vẫn cao như thường. Tất cả những lời trên đều là kiến giải kẻ nhọn của George Knight. Trên thực tế, những gì ta nhìn thấy chỉ là một lô một lóc những ảnh đào bóng kiếm. Bà con người hết phì qua lại phi lái, khiến người xem phải hỏa mắt chóng mắt, sau đó là một tràng dài những âm thanh vũ khí và nhau.
Cũng may tớ không lên sàn đấu, Bằng không chỉ những âm thanh chát chúa kia cũng đủ làm tớ vỡ tim mà chết rồi. Nếu cậu mò lên võ đài thật thì cậu sẽ thua trước khi vũ khí kịp va vào nhau đấy.
Sau khi nghe xong câu cảm thán mang tính chất vui mừng của ta, Josh đã đáp lại như thế đấy.
Nhưng cậu cũng đừng buồn, sở trường của cậu là đối phó với sinh vật bất tử. Nếu địch thủ là sinh vật bất tử, thì cậu mạnh hơn cả ba người trên võ đài.
Kể đó, đối phương bắt đầu an ủi ta.
Có điều nếu địch thủ là người sống, thì năng lực của cậu còn chưa bằng 1/10 Eliza.
Sau khi dứt câu an ủi, Josh lập tức bổ sung thêm một câu có sát thương lớn hơn hẳn. Ta cực kỳ khó chịu, bèn cố tình gây sự.
Thế cậu với kỵ sĩ trưởng Hào, ai mạnh hơn ai?
Josh liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó thong thả nói.
Câu hỏi này rất khó đưa ra đáp án, tớ đoán cậu cũng hiểu tớ muốn nói gì.
Ta ngoan ngoãn khép miệng ngay tức thì, đồng thời nhớ ra Super Dragon Hell không chỉ có một kỹ năng là cầm kiếm lên và chiến đấu. Trên thực tế, đó còn là kỹ năng thiểu tính uy hiếp nhất mà anh ta sở hữu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu muốn đối phó với Super Dragon Hell trên cương vị của một thánh kỵ sĩ, thì trò vùng kiếm và chém cũng chỉ là một trong rất nhiều lựa chọn của Just Knight. Bởi vậy mới nói, rất khó để phân định thẳng thua giữa hai con người này. Điều duy nhất ta có thể xác định là Josh quả nhiên đã biết Super Dragon Hell là ai. Tuy không hề có ý giấu giếm Josh, ta vẫn cảm thấy lạnh người trước khả năng phản đoán của đối phương. Nếu có một ngày ta buộc phải gạt Josh điều gì đó, thì hẳn sẽ khó khăn vô cùng.
Sao cậu biết người ấy là ai?
Ta không kiềm chế được nỗi tò mò, nhỏ giọng hỏi.
Kỹ năng kiếm thuật cao siêu ấy rất dễ nhận ra.
Thì ra là vậy, cải đảm tình thông kiếm thuật này thật đáng ghét mà.
Mặt cậu như thể đang nói đảm tình thông kiếm thuật màu đi chết hết đi ấy.
Josh liếc mắt nhìn ta.
Cậu mà còn đoán đúng thêm lần nữa thì tớ sẽ cho rằng cậu kỳ thực không phải Just Knight, mà là con dung đũa trong bụng tớ đó.
Josh thu hồi ánh mắt, giọng khỉ miệng lại cong lên. Ta hỏi bằng giọng không mấy cam tâm.
Hiện giờ họ đánh đến đâu rồi? Con trai thần chiến tranh quả không hổ là người tài giỏi nhất trong số các chiến sĩ. Thực lực không thể xem thường. Nếu Super Dragon Hell không dùng một khả năng nào khác ngoài kiếm thuật để chống đỡ, thì cuối cùng chắc chắn sẽ thua.
Ta gặn hỏi kỹ hơn.
Kể cả khi Eliza và Super Dragon Hell hợp sức với nhau, con trai thần chiến tranh vẫn sẽ thắng ạ. Đúng thế. Không hổ là con trai thần chiến tranh, gã mạnh thật đấy.
Ta không khỏi tán thán.
Vậy mặt cậu như thể đang nói, cũng may mình hoàn toàn không có ý vác xác lên sàn đấu ấy. Còn dùng kia đã bảo cầm miệng rồi cơ mà.
Ánh mắt Josh đông đầy vui sướng. Cũng may hiện tại tất cả mọi người đều đang dùng sự chú ý vào cuộc quyết đấu trên võ đài. Không ai chú ý đến ánh mắt cậu ta, bằng không sự kiện khuôn mặt Josh Knight tàn khốc vô tình lại vươn nét cười, chỉ sợ sẽ khiến cả tá người vỡ mặt mà chết. Ta thấy thời điểm cũng đã gần kề, bèn thấp giọng dặn Josh.
Lát nữa bất kể có xảy ra chuyện gì, cậu cũng không được ra tay đấy.
Josh gật đầu, trả lời đầy quyết đoán.
Vậy tớ đi trước đây, tránh để mọi người hoài nghi lý do tớ khoanh tay đứng nhìn.
Ta gật gù đồng ý, không hổ là Josh, suy tính mọi việc hết sức chu toán.
Như thế tớ cũng đỡ phải biết rốt cuộc cậu đã làm những gì.
Thôi cũng được, tránh cảnh ta vô ý vượt quá cột mốc, hành vi phá rồi có thể chịu đựng được của Josh, sau đó vừa bị đối phương nện một trận tơi bới, vừa phải gục đầu xin lỗi. Sau khi Josh rời khỏi đấu trường, ta đưa mắt quan sát tình hình trên võ đài. Lúc này vô số tiếng len keng vẫn ngân vàng không dứt, những luồng đấu khí cuộn trào mãnh liệt đến độ thổi tung mái tóc ta. Bề mặt sàn đấu thậm chí còn nứt ra mấy rãnh lớn, đã sỏi vỡ vụn bị dòng đấu khí bốc lên cao, bay loạn xạ. Đám đông xung quanh bất kể là chiến sĩ hay kỵ sĩ đều nhìn không chuyển mắt vào võ đài, chỉ sợ để lỡ một chớp nhoáng nào của cuộc chiến, thỉnh thoảng còn ồ lên những lời tán thán hoặc rộ lên những tràng hoan hô. Tạ Thẩm nhủ chắc cũng đến lúc rồi đấy, nếu Eliza không chống đỡ nổi mà bại trận trước thì hỏng bét, cộng lao đổ sông đổ biển cũng đành thôi. Quan trọng là ta hoàn toàn không biết sẽ phải giải quyết hậu quả thế nào. Sẽ như Eliza thua trận, là tuyệt đối không thể để con trai thần chiến tranh lấy được công chúa. Vậy chẳng lẽ ta đây trở thành phò mã thật? Nếu thế thì phỏng chừng trong đêm tân hôn, ta sẽ phải mặc một bộ giáp sắt loại che kín toàn thân mà ngủ, mở tránh được tận bi kịch cổ dầu cắt cổ chồng ngay ngày cưới. Ta thò tay vào trong túi áo, bóp vỡ một trái tim pha lê.